SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin nhanh. Người ủng hộ ông Trump tham gia vụ tấn công điện Capitol Hoa Kỳ bị kết án 20 năm tù. Úc và New Zealand công bố chương trình trị giá 42,6 triệu đô la để lưu trữ và quản lý hàng viện trợ thiên tai. Và võ sĩ người Algeria, Iman Khalif ăn mừng huy chương vàng sau tranh cãi về giới tính của cô. Sau đây là bản tin chi tiết. Một người ủng hộ cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham gia vào vụ tấn công điện Capitol đã bị kết án 20 năm tù, mức án cao thứ hai cho vụ tấn công này cho đến nay. Các công tố viên cho biết cư dân ở California David Dempsey là một trong những kẻ bạo loạn nhất trong vụ tấn công vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Các video ghi lại cảnh người đàn ông này đá và ném đồ vật vào cảnh sát tại sân thượng phía tây điện Capitol đã được trình chiếu tại tòa án của thẩm phán Royce Lamberth ở Washington. Một cảnh sát làm chứng cho biết anh tin rằng mình có thể chết dưới tay kẻ tấn công này. Đám đông ủng hộ bà Kamala Harris đã tụ tập tại Arizona trước cuộc họp của phó tổng thống với thống đốc Tim Walz. Cuộc tụ họp diễn ra khi các thăm dò của Ipsos vào thứ Năm ngày 8 tháng 8 cho thấy bà Harris đang dẫn trước ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump 42% so với 37%. Trong cuộc đua giành chức Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11, Úc và New Zealand đã đồng ý xây dựng và dự trữ hàng cứu trợ thiên tai tại các nhà kho trên khắp Thái Bình Dương. Các bộ trưởng ngoại giao tham gia diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương đã họp tại Fiji trước cuộc họp của các nhà lãnh đạo tại Tonga từ ngày 26 tháng 8. Úc và New Zealand đã công bố khoản tiền chung là 42,6 triệu đô la cho một chương trình kho bãi để lưu trữ và quản lý các nguồn cung cấp viện trợ thiên tai cần thiết nhằm ứng phó với tình trạng khẩn cấp trong vòng 48 giờ đầu tiên. Người thân của hành khách trên chuyến bay Brazil bị rơi hôm thứ Sáu đang cầu xin thông tin về người thân của họ. Hãng hàng không khu vực Voyapass đã gửi cho mọi người một thông báo với rất ít thông tin, trong đó không có xác nhận nào về cách vụ tai nạn xảy ra hoặc tình hình hiện tại của những người trên máy bay. Chuyển qua câu chuyện về thổ dân, áp lực về chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại ngày càng tăng đã khiến một số nghệ sĩ thổ dân khó có thể tham dự hội chợ nghệ thuật thổ dân Darwin. Nghệ sĩ Angelina Buna đến từ Kalumbura, khu định cư cực bắc ở Tây Úc, đã phải lái xe 2 ngày đến hội chợ nghệ thuật thổ dân Darwin. Giám đốc điều hành của hội chợ Claire Summers cho biết chi phí đã tăng vọt với một số trung tâm nghệ thuật chi hơn 40.000 đô la cho việc đi lại. Chuyển sang các tin thế giới khác, vua Charles đã kêu gọi sự tôn trọng lẫn nhau và đoàn kết sau các cuộc bạo loạn phân biệt chủng tộc nhắm vào người Hồi giáo và người di cư ở Anh. Đây là lần đầu tiên nhà vua can thiệp kể từ khi tình hình bất ổn bắt đầu vào tuần trước. Một phát ngôn nhân của cung điện Buckingham cho biết trong một tuyên bố rằng nhà vua cảm ơn cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp đã phản ứng với các cuộc bạo loạn. Ông hoan nghênh cách các nhóm cộng đồng phản ứng với sự hung hăng và bạo lực từ một số ít người. Nga đã tuyên bố các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kursk là tình trạng khẩn cấp liên bang. Quân đội Ukraine đã tràn qua biên giới chỉ vài ngày trước cuộc tấn công dường như là lớn nhất của Kyiv trên đất Nga kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Cảnh báo được đưa ra khi một số tên lửa do máy bay của Nga phóng trúng một khu mua sắm của Ukraine, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương. Các dịch vụ xã hội và Hiệp hội Công dân đã cung cấp hỗ trợ cho những người buộc phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh, với con số di tản cuối cùng của Nga ở Kursk là 3.000 người. Đến với Thế vận hội, võ sĩ người Algeria Iman Khalif đã giành huy chương vàng tại Thế vận hội Paris, trở thành nhà vô địch sau khi bị giám sát chặt chẽ về tư cách tham gia của cô. Khalif đã đánh bại Giang Liêu của Trung Quốc với tỷ số 5-0 trong trận tranh huy chương vàng hạng cân bán trung nữ vào tối thứ Sáu tại Paris, khép lại loạt trận đấu hay nhất trong sự nghiệp quyền Anh của cô bằng chiến thắng tại Roland Garros. Califf kêu gọi chấm dứt tình trạng bắt nạt các vận động viên. Trong khi đó, cặp đôi bóng chuyền bãi biển nữ của Úc là Maria Fair Atacho Del Sola và Taliqua Clancy đã bỏ lỡ huy chương đồng và bị đánh bại trong set đấu trực tiếp. Úc hiện có tổng cộng 48 huy chương, bao gồm 18 huy chương vàng và đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nữ dân biểu Hoa Kỳ Michelle Steele đã chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì đã gửi điện mừng nồng nhiệt đến tân Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm, cho rằng nhà lãnh đạo mới này từng có lịch sử đàn áp nhân quyền lâu dài ở Việt Nam. Nữ dân biểu đại diện cho khu vực bầu cử 45 của tiểu bang California, nơi có đông đúc người Việt sinh sống, nhận định rằng ông Tô Lâm không phải là một nguyên thủ quốc gia bình thường, đáng được các nhà lãnh đạo thế giới tự do khen ngợi. Bà cho rằng với những người như ông Tô Lâm, người có lịch sử đàn áp lâu dài, thì những lời khen ngợi của Tổng thống Hoa Kỳ chỉ làm khuyến khích chế độ Cộng sản tồi tệ thêm tình trạng đau khổ của những công dân Việt Nam.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.